Đây là nói lại để giữ lại làm bằng chứng. Đêm nay Điển Ông lại mở cửa để cho ma côn trùng chích. Cô đau đớn không thể tả và năn nỉ câu lại, hạ giọng câu lại ông. Điển Ông vẫn tỉnh bơ, không có lên tiếng, và ma côn trùng chích đau đớn kinh khủng chích tùm lum từ đầu xuống chân. Và cô đã rình lúc mà ông không có đề phòng, cô thoát, cô chuyển tư tưởng cô lên giữa trời, chuyển thần thức lên giữa trời, và cô cầu xin cha mẹ ngôi cao trình án, và xin với cha mẹ ngôi cao là cho rút cái vị này đi và đưa vị khác về. Cầu xin cha mẹ là cho một cái vị, một trong 91 đời kiếp của Đức Ông về để thay thế. Bởi vì vị này bị vị này mở cửa cho tà âm vào đánh cô liên tục liên tục, và tà âm này lại là ma độc trùng. Ma độc trùng thì nó cắn cái nào chết điếng cái đó, nó cắn cái nào là cô trời ơi cái đó, cắn từ đầu xuống chân, hết chỗ này đến chỗ khác. Thì là cô nằm và nằm nghỉ được, ngủ được một tiếng đồng hồ thì giật mình dậy, và có một người tới quỳ dưới chân cô và nói nguyên văn rằng: tâu lệnh bà, con được phép cắt cử về đây để hỗ trợ hoằng pháp cho vị lai pháp. Nguyên văn: tâu lệnh bà. Bữa nay tự dưng lại gọi cô là lệnh bà, chuyện lạ năm châu. Thì cô có nói rằng bất cứ là ai, miễn là không bao giờ để cho ma côn trùng chích cô nữa. Nếu còn để ma côn trùng chích cô nữa thì cô không chấp nhận cho ở bên cô. Cô nói lại những điều này để làm bằng. Nếu mà ma côn trùng vẫn còn chích cô thì cô không chấp nhận cho cái vị này ở lại đây cùng cô nữa. Và khi họ gọi cô như vậy, họ xưng con, thì họ không phải là Điển Ông chủ vị mà họ là thần tướng thiên trào hộ mệnh để hoằng truyền chánh pháp. Thì cái phai này nói để giữ lại làm bằng. Và điều duy nhất mà tôi yêu cầu là không để cho ma côn trùng cắn chích tôi như thế này nữa. Nếu vẫn còn cắn chích tôi thì người đó lập tức phải bị thay thế. Cầu xin cha mẹ ngôi cao làm chứng chuyện này. Con cầu xin, cầu xin. Chấm dứt. Chấm dứt ở đây đi. Bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi, thì gần 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc cái vị thần tướng về, thì ma côn trùng lại chích cô. Nó chích như là, y như là người ta cầm một cái bù lon ốc vít, cái ốc vít, và người ta vặn xoáy vào trong xương, trong thịt. Nhưng cái độ mà đau đớn thì chỉ bằng khoảng 30% mà của lúc nãy, của đầu hôm. Thì bây giờ cô la lên: thần tướng, ngài hãy làm, ngài hãy hóa giải, ngài hãy hỗ trợ tôi, ngài hãy đẩy ra, không cho phép bất cứ một cái bàn tay của ngón đòn nào của độc trùng, ma trùng, độc trùng khoan cắt vào trong người của tôi như thế này. Thì ngài ấy có nói là xin cho ngài ấy thời gian để ngài ấy chiến đấu. Và nó khoan, nó đục, nó cắt cô khoảng chừng 5 phút thì cô hết. Cô nói với ngài ấy rằng: ngài là thần tướng của Thiên Trào, tôi không gọi ngài là Đức Ông nữa, tôi gọi bằng Điển Ông, và cầu xin ngài nhớ cho cái thỏa thuận khi mà ngài về với tôi. Tôi là một lão bà 66 tuổi, và nếu mà ngài có lòng với một lão bà ngày trẻ trung chừng 30-35 thôi, ngài có lòng với lão bà này, thì tôi có nát một thân này hoặc nhiều thân nữa thì tôi vẫn sẽ tự nguyện báo đền. Tôi không phải là một kẻ vô danh, và ắt cái ngón đòn ma côn trùng chích này ắt có chủ ý từ các đấng ngôi cao, có thể để làm việc gì đó để mà theo ý của cha mẹ ngôi cao. Thế thì chỉ biết là vừa cầu vừa xin. Con cầu xin cha mẹ ngôi cao thuận theo lời khẩn cầu của con, người cô vị lai pháp, rằng cái vị thần chủ vừa về đây và bảo rằng được cắt cử để hỗ phò trì gia hộ cho vị lai pháp, thì con cầu xin rằng phải làm được điều mà con đang khẩn cầu, là không cho một ma côn trùng độc trùng nào đánh được vào người con cả. Ngón đòn của tà âm không động được vào người của người cô vị lai pháp. Nếu mà con vẫn còn bị đánh thì con lại tiễn trả. Đó là luật, là công pháp. Khi mà người ta nhận chịu một trọng trách thì người ta đi kèm với những cái cũng giống như là tựa như là quy định, những cái quy định, và quy định đó phải được tôn trọng thì công pháp mới được vẹn tròn. Ở đây con người cô vị lai pháp chấp thuận cho cái vị thần tướng Thiên Trào ở cùng con, ở trong con, trong thể trần xác của người cô vị lai pháp, là để trách nhiệm hoằng truyền vị lai pháp. Và con người cô vị lai pháp, con chấp nhận tiếp tục hoằng truyền với cái điều này được đưa vào công pháp Thiên Trào, là bàn tay của thế lực bóng tối của tà âm không động được vào người của con, không làm con đau đớn được nữa. Và cái vị thần tướng này, ngài ấy phải làm được điều đó thì con mới chấp thuận tiếp tục. Con bằng không, con xin tiễn trả, cầu xin cha mẹ ngôi cao cầu xin cha Thái Thượng Hoàng ra chiếu chỉ công nhận cái trình án của người cô Vị Lợi Pháp, và mọi việc phải được giống như cái thỏa thuận công pháp mà con đã trình. Cầu xin cha Thái Thượng Hoàng cho chiếu chỉ chuẩn cho điều này. Cầu xin mẫu Diêu Trì lệnh mẫu ra án lệnh chuẩn cho điều này. Cầu xin Lục Nương lệnh mẫu chứng chiếu cho cái án lệnh này. Và con chờ đợi mong cầu công pháp được thực hiện như lời con nói. Còn nếu bằng không thì con xin cho rút chiếu chỉ hoàn truyền Vị Lợi Pháp. Vị thần tướng của Thiên Trào, người có thể là một lực hỗ trợ cho mẹ già, bởi vì cái người cô già này đã 66-67 tuổi rồi, thì nếu là người phò trì gia hộ cho sự hoằng pháp của Vị Lợi Pháp thì duy nhất người cô này phải được bảo toàn. Chứ nếu người cô này vẫn còn bị đau đớn, bị khảo hành nữa, thì sự hoằng pháp này sẽ chấm dứt. Đó là thỏa thuận của công án, và đó là thỏa thuận của người cô Vị Lợi Pháp với vị thần tướng này. Ngài đã nhận nhiệm vụ thì ngài phải bảo toàn được nhiệm vụ của mình. Và điều duy nhất mà người cô này yêu cầu là người cô này sẽ không bị các thế lực bóng tối đánh được vào trong người nữa. Và ngài phải xả thân mình để làm cho cái điều đó được công án, được thực thi. Tôi nói lại file này để làm công án trong pháp đạo, trong cái việc hoằng truyền chánh pháp. Và ngài phải thỏa thuận, phải làm được điều đó. Giống như là một người con hay cháu khỏe mạnh, tình nguyện bảo vệ cho mẹ già 67 tuổi. Nếu mà ngài không bảo vệ được, ngài hãy là đưa vai cho người cô này tựa. Ngài hãy cho năng lượng bảo trợ, hộ trì, gia hộ cho chính người cô này. Nếu ngài không làm được điều đó thì cái án lệnh đưa ngài về đây phải bị hủy. Và người cô này có quyền tiễn trả người trở lại Thiên Trào. Cô nói file này lúc 2 giờ sáng. Và sau mấy tiếng đồng hồ bị ma côn trùng chích, đau đớn không thể nào tả xiết từ đầu xuống chân. Thì nói file này để mà làm nhân chứng, vật chứng, phai chứng cho một cái thỏa thuận của công pháp, và cầu xin cha Thái Thượng Hoàng cho chiếu chỉ để chuẩn y cho cái phai này. Cầu xin mẫu Diêu Trì, mẫu chịu trách nhiệm hoằng truyền thiên đạo ở cõi thế này, mẫu chuẩn cho cái lời nguyện cầu cho lời cầu xin của con, người cô vị lễ pháp, và cầu xin lục nương lệnh mẫu, người chủ vị linh căn của con, người chuẩn cho cái án này, và người chỉ là người ngoại cuộc nhìn vào cục diện của vị lễ pháp, nhưng mà người chính là một phần căn cốt của con. Thì con cầu xin mẫu lục nương lệnh mẫu, người làm chứng cho cái án này, và người sẽ vì thương một lão bà tóc trắng như con, với sự đau đớn triền miên 41 năm, thì người sẽ thương mà theo dõi. Và nếu mà điều này không được bảo toàn công pháp giờ phút này, 2 giờ sáng ngày mùng 9 tháng 9 năm 2025, nếu cái công án của cái ngày hôm nay, của giờ phút này không được thực hiện, không được bảo toàn, thì người cô vị lễ pháp có quyền dừng lại quá trình hoằng pháp của vị lễ pháp, cầu xin cha mẹ ngôi cao chứng minh, cầu xin. Cái án ma côn trùng chích gần tròn 2 năm rồi, từ 18 tháng 10 năm kia, bây giờ tháng 7 thêm một tháng nhuận, xem như còn 2 tháng nữa là tròn 2 năm khi mà cô lập lời thề ngày vía mẫu diêu trì. Cô lập lời thề và mẹ cấm không cho cô lập lời thề, mà cô vẫn cãi mẹ. Cô nói xin cho con nói hết, thì mẹ diêu trì xuống án phạt cô. Và ngay tại giờ phút cô lập, cô nói xong cái lời thề đó, là ma côn trùng đã chích cô, chích khủng khiếp từ ngày hôm đó. Ngày hôm sau khi mà cô ngồi thuyết giảng trước 18 người môn sinh của vị lễ pháp có mặt ngày hôm đó, cô ngồi thuyết giảng thì ma côn trùng chích vào hai chân cô. Cô gào, cô khóc, cô quằn quại, cầu xin, van cầu, và không có một lực nào ứng cứu. 18 người môn sinh thấy đều quỳ và khóc và cầu xin cha mẹ cứu cô, nhưng không ai cứu cả. Và cô đã chịu cái án đó gần 2 năm trời, cho đến một năm tròn ngày vía mẫu năm rồi, 18 tháng 10 năm ngoái, cô đã xin xóa lời thề, con không thề nữa, cầu xin mẹ rút án phạt. Nhưng án phạt vẫn còn nguyên, và đêm nào cũng vậy, ban ngày cũng vậy, cũng như đêm, cô bị ma côn trùng độc trùng chết liên tục, không có cách nào hóa giải được. Cô đã xin xóa lời thề, nhưng án phạt vẫn còn nguyên, chưa hóa giải. Và bây giờ là còn 2 tháng nữa, tròn 2 năm. Và cô đã xin xóa lời thề. Cô thề rằng khi cô chết đi, thì tiêu tan hồn phách, đem đi trần xác, không phát tang, không làm đám, không cúng lễ, không cúng cơm, và đem ngay lập tức không dựng rạp, không hạnh, không hạnh, không đám, không không làm đám tang, và ngay lập tức mua hòm để vào hòm và xin phép chánh quyền cho đi thiêu cốt. Không tổ chức một cái cuộc lễ nào, không phát tang một chút gì ở trong nhà thờ vị lễ pháp. Đem đi thiêu hủy cốt nhục và đem đi rải sông, rải biển. Từ đó trở đi, không để ảnh thờ, hình thờ, không để gì cả. Không cúng giỗ hàng năm và vĩnh viễn bôi xóa hình ảnh của người cô và tiêu tan hồn phách, không trở về lại phần căn cốt, bất cứ là phần căn cốt nào, dù chính căn của Quán Âm Diệu Thiện hoặc là á căn của Lục Nương Lệnh Mẫu, thảy đều không tiêu tan hồn phách, không trở về, không nhập căn, và vĩnh viễn linh hồn vĩnh cửu của người cô vị lễ pháp sẽ quỷ diệt toàn bộ. Thì mẫu Du Trì giận vì cô cãi lời mẹ, mẫu đã ra xuống án phạt gần 2 năm rồi. Mà cô đã xin, cô biết cái sai của mình, cô đã xin xóa án, nhưng mà cô vẫn chưa được mẫu mẹ rộng dung. Thì đến giờ phút này còn 2 tháng nữa, tròn 2 năm, lại một lần nữa con cầu lại mẫu Du Trì. Mẹ thương cho bậc nữ nhi có công với sự hoằng truyền chánh pháp suốt 40 năm và chưa hề phạm sai lầm, chưa không có mặc cái áo vải mà hoằng truyền chánh pháp, không đứng lên sân khấu diễn tuồng, không mặc áo mão cân đai để cho đời ngưỡng phục. Một người cạo đầu trọc, mặc áo vải, mặc những bộ đồ vải thô, những bộ đồ cũ kỹ, sợ từ nhiều năm chưa thay mới. Kể từ 2012, 13, 12 năm. Những bộ đồ từ 12 năm nay vẫn còn mặc, những bộ đồ mua từ 12 năm nay, những bộ đồ chùa bằng vải vẫn còn mặc. Mẫu mẹ bảo rằng hãy lên coi những cái pha video clip mà các điện mẫu đưa lên, các mẫu ăn mặc như thế nào, vàng đeo ngọc giác như thế nào, thì con hãy ăn mặc y như vậy. Con ta thì phải giống ta, mà giống ta thì ta mới cứu. Nhưng mà cô không thể làm được như mẹ muốn, bởi vì người cô này, cô bị hở van tim, mồ hôi liên tục, tuôn liên tục. Chỉ cần cô nằm yên không sao, mà chỉ cần cô cử động, cô đi, cô đứng, hoặc cô nói, hoặc cô làm việc, là mồ hôi lại chảy ra, và chảy từ trên đầu, chảy rọt 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 xuống dưới thân, cả người ướt đẫm như vừa tắm xong chưa lâu. Thì làm sao cô có thể ăn mặc sang trọng được? Cô cũng ráng đeo 2 chiếc nhẫn, đeo sợi dây chuyền và cái vòng tay để mong đẹp lòng của mẹ. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng nó chưa đủ theo ý muốn của mẹ. Thôi thì cầu lại mẹ, xin tha thứ cho con, bởi vì bổn căn của con là người của bên nhà Phật. Bổn căn của con, mẫu Quán Âm Diệu Thiện, người chỉ mặc một cái áo tràng màu lam, đi về nhất y nhất quẩn. Và bây giờ, sau 40 năm tu tập và hoằng truyền của chính bản thân con, người cô vị lễ pháp, thì mẹ Quán Âm Diệu Thiện mới được về căn, về cốt. Và cách nay khoảng chừng 3-4-5 năm thì con thấy mẹ Quán Âm Diệu Thiện về căn, mặc áo màu xanh nước biển rất đẹp, giống y như các pho tượng đặt để ở các ngôi chùa. Và con cũng thầm tạ ơn tất cả các đấng ngôi cao, các chư vị, cũng như cha mẹ ngôi cao, cũng như Đức Tổ Thầy là Đức Bổn Sư đã rộng lòng thương mà cho phép cái sự đánh đổi, sự hy sinh của người cô này sau 40 năm được hoàn mãn, hoàn mỹ, để cho Quán Âm Diệu Thiện được về ngôi. Rồi mới khoảng chừng có tuần lễ 10 bữa nay thôi, thì cô thấy rằng Quán Âm Diệu Thiện lại mặc áo màu trắng, mẹ mặc áo lụa màu trắng, trắng như mây trời, và cũng đẹp, rộng rãi, quang minh, lộng lẫy, mà rõ ràng nhất phiến băng tâm. Thì con cũng quỳ đây dâng tạ các đấng ngôi cao, dâng tạ cha Thái Thượng Hoàng, mẹ Diêu Trì Lệnh Mẫu và mẹ Lục Nương Lệnh Mẫu, rằng đã rộng lòng, đã cho phần căn của Quán Âm Diệu Thiện về ngôi. Thì con tin rằng sự đọa đày thống khổ của thể trần xác sẽ nhanh chóng được chấm dứt. Giờ phút này là giờ phút trọng đại nhất trong suốt cuộc đời hoằng pháp của người cô vị lễ pháp. Con cũng nói một file, và file này con sẽ đưa lên cho các môn sinh để cho tất cả đều thấy cái sự dịch chuyển, thay đổi, chuyển mình của thể trần xác của người cô vị lễ pháp. Xin hãy được ghi vào công án thiên trào để lưu truyền đến ngàn sao, muôn sao. Ngày nào vị lễ pháp còn thì cái công án ngày hôm nay còn được thực thi. Cầu xin cha mẹ ngôi cao chứng minh cho con cái án này. Cầu lại ba lại cha mẹ ngôi cao. Lại thứ nhất, lại. Lại thứ hai, lại. Lại thứ ba, lại. Tạ ơn Tổ Thầy Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tạ ơn mẹ Quán Âm Diệu Thiện, phần chính chủ căn cốt của thể trần xác của con. Xin các đấng minh chứng cho lòng tri ân của con, người cô vị lễ pháp, giờ phút này hơn 2 giờ sáng đã bước sang một ngày mới rồi. Cầu xin cho sự bình yên một ngày, một tháng, một năm cuối đời của người cô vị lễ pháp không còn bị thế lực bóng tối cắn xé và hành khảo nữa. Và cầu xin cho cái vị thần tướng, người đã chấp nhận theo công pháp mà về đây, thì xin hãy xả thân mà ứng cứu cho tôi, người cô của vị Lai Pháp, để vị Lai Pháp không phải bị hủy diệt, bị bất tử. Vị Lai Pháp còn được trường tồn thì công của người là trọng hậu nhất. Cầu xin cha mẹ chứng minh, cầu xin cha Thái Thượng Hoàng, cầu xin diêu trì lệnh mẫu, cầu xin lục nương lệnh mẫu chứng minh ngày hôm nay cái công án này được thực thi, cũng như là cha mẹ đã mở con đường sống cho vị Lai Pháp tiếp tục tồn sinh, và người cô vị Lai Pháp cho dù chỉ còn một ngày, một tháng, một năm cũng xin được bình yên là cứu cánh. Và nếu được bình yên thì hết một thân này nguyện giữ vững ngọn kỳ đài của vị Lai Pháp, nguyện tiếp tục hoằng pháp độ sanh theo với tấm lòng phò trì gia hộ của cha mẹ ngôi cao, cũng như với cái sự mà tự nguyện của người được chọn là Tịnh Giang. Cầu xin cha mẹ ngôi cao minh chứng. Tịnh Giang đã chấp nhận, chịu trách nhiệm trang nhà Facebook vị Lai Pháp, thì con cầu xin cha mẹ ngôi cao xóa án hành cho Tịnh Giang. Bạn ấy đã chịu 2 năm rồi. Con cầu xin cha mẹ xóa án hành để cho một cái vị thần tướng mà đang khoác áo trần nhân mà hoàn truyền chánh pháp, xin cho cháu nó không còn bị khảo hành nữa. Bây giờ vẫn đang còn bị khảo hành rất kinh khủng, và cái án này là xuống án từ lục nương lệnh mẫu trước đây 2 năm, khi mà Hoàng Giang về tại nhà thờ vị Lai Pháp thì con người cô vị Lai Pháp thấy rằng mẫu lục nương hiện ra bước đến, thì cô mừng, cô nghĩ rằng mẫu lục nương về để mà an ủi tinh thần của Tịnh Giang, thì ra mẫu bước tới đặt lên đầu của bạn Giang một cái vòng hoa màu trắng. Khi cô nhìn rồi mẫu đi không nói một tiếng nào, thì kể từ giờ phút đó đến giờ, đến tận giờ phút này, bạn Giang đau đủ chứng, hành đủ kiểu, cả người giữ nước, phù cứng cả người, và đủ chứng trong người, đi cũng mệt, nói cũng mệt, làm cũng mệt, ngủ không được, và bất ổn triền miên, đi khám bệnh viện mấy lần, xét nghiệm mấy lần, không có bệnh gì cả. Vừa rồi về nhà thờ vị Lai Pháp thì tổ chức cái lễ cúng xin cho giảm, xin cho cắt giảm cái năng lượng, cái tác động xấu của năng lượng của mặt trời, năng lượng của vũ trụ xuống đất nước Việt Nam. Và quả thực rằng không có một bất ổn nào, một bất thường, một dị thường nào xảy ra trong đất nước Việt Nam trong cái thời gian đó. Và người cô vị Lai Pháp chịu 10 ngày báo đền nghiệp quả, tim lên đến 135 nhịp, và người choáng, lúc nào cũng choáng như là sắp ngất. sắp bị đột quỵ. Và Tịnh Khê chịu cũng 5-7 ngày, cũng rất kinh khủng. Rồi bạn Giang cũng bị rất nặng nề, đến độ bạn sợ, bạn phải nhờ Đỉnh chở lên Bảo Lộc để lại xét nghiệm, ra soát, tầm soát bệnh một lần nữa. Và về, bạn ấy lại bảo rằng không có gì bất ổn, không có bệnh, không có một cái bất ổn nào cả, tất cả đều bình thường. Vậy đó, để cho các bạn thấy rằng luật ở trên rất nghiêm minh. Và sở dĩ người cô này đau đớn, quằn quại, bi thảm, thống thiết trong 40 năm, bởi vì can thiệp vào nghiệp quả của người và phải trả là trả thế nghiệp cho chúng sanh. Thì đến đây thì cô đã không còn lực nữa, và cô đã phát nguyện dừng hoằng pháp, dừng can thiệp vào nghiệp quả của người từ năm thứ 30. Bây giờ đã là năm thứ 41. Thế nhưng nói thì nói, chứng nào tật ấy, nghe chúng sanh thọ nạn mà thương, lại can thiệp, mặc dù ló ló thục thục, bảo đứa này, bảo đứa khác. Còn người cô này trốn nhiếp chích ở đằng sau bức màn sân khấu và chịu đòn thế. Cũng thế thôi, vẫn còn chịu đòn thế các bạn ạ. Thì đó là sai lầm của cô. Đó là người cô này đã làm sai công pháp. Công pháp thì thiên cơ bất khả lậu, công pháp thì ai gieo nấy gặt, công pháp thì nghiệp quả báo đền. Công minh, không có chuyện mà có thế có thần, có thần có thế, không có chuyện mà dịch chuyển nghiệp quả theo ý của trần nhân. Thế nhưng người cô này sai công pháp, hành sai công pháp, vì thương chúng sanh thọ nạn. Đến giờ phút này thì đây cũng là lời cầu xin của con. Con cầu xin cha mẹ ngôi cao hãy cứu cho Hoàng Giang, cho Tịnh Giang, bởi vì bạn ấy đã quay đầu chấp nhận gánh vác công trình của Đức Bổn Sư, đã chấp nhận tiếp tục dựng kỳ đài, lại tiếp tục làm con rùa đội cột đình thế cho người cô tuổi cao sức yếu. Thì con cầu xin cha mẹ ngôi cao rút án phạt, cầu xin mẫu Lục Nương cất cái vòng hoa gai khỏi cái đầu của Tịnh Giang, để cho cháu ấy lấy lại sức khỏe của mình, để toàn tâm toàn ý mà gánh vác, mà chịu trách nhiệm cho pháp đạo tiếp tục hoàn truyền, chứ không phải là bị bức tử bởi cái sự bất tài vô dụng của người cô này và của viên, của thần tướng thiên trào là Tịnh Giang. Cầu xin cha mẹ rút án phạt. Con cầu lại cha mẹ ngôi cao cho rút án phạt cho Tịnh Giang và người cô Vị Lai Pháp, để cô trò con và các môn sinh, những con người vẫn còn đang tiếp tục gánh vác, hy sinh để dựng kỳ đài, để làm cho pháp đạo được tồn sinh. Cầu xin cha Thái Thượng Hoàng, cầu xin mẫu Diêu Trì lãnh mẫu, cầu xin mẫu, Lục Nương lãnh mẫu, cầu xin mẹ, Quán Âm Diệu Thiện và cầu xin Đức Thầy Tổ, Thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chứng cho cái lời cầu nguyện của con, người cô vị lễ pháp giờ phút này. Con xin hết.
Già đâu già mạnh, già tinh già mê, khóc tái cười thế, đi về cõi mộng, già chân hiện lộng, đau khổ tầm thinh, nhật phiến bằng chính, vui trong bê hận, bao giờ đoạn tận, sinh tử luân hồi, vọng hướng mây trôi, hỏi người cõi khác, thế chân luôn là, từ ấy không về, lạ lẫm tư bề, lặng nhìn gió dậy. Trường mê mãi đốt tuệ lần soi, thương phận nổi trôi, thiền từ khe bên đất trời tình tiên, nhẹ gót phân hài lối cũ ta về, đường mây nhẹ giờ đoạn tận, sinh tử luân hồi, vọng hướng mây trôi, hỏi người cõi khác, thế chân luôn là, từ ấy không về, lạ lẫm tư bề, lặng nhìn gió dậy, đêm trường mê. Trời tình